ngày nay thân thiết, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian, đạo Phật ngày nay thân thiết, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian, đạo Phật ngày nay thân thiết, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian, đạo Phật ngày nay thân thiết, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian, đạo Phật ngày nay thân thiết.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch thượng tọa Thích Nguyên Hồng, Thích Minh Hồng, trụ trì chùa Minh Phước. Kính thưa toàn thể quý thiện nam tín nữ, thứ nhất chúng con chân thành cảm ơn từ bậc trụ trì đã tạo điều kiện cho buổi pháp thoại hôm nay được diễn ra. Chủ đề chúng tôi xin gửi đến quý Phật tử hôm nay là không thể bại vong, như là một trong những điều kiện quan trọng nhất dẫn đến sự thành công, thành dự và hạnh phúc ở trong cuộc đời. Khái niệm bại vong được Đức Phật nêu ra trong kinh Thiện Sinh bao gồm hay nghĩa thất bại thảm hại và mất mát rất nhiều những giá trị an vui hạnh phúc. Phần là chia sẻ này được trích từ bài kinh Thiện Sinh, kinh Trường Bộ tập 3 trang 182 đến 184 bản tiếng Pali. Hiện nay thì bản kinh này đã được dịch sang tiếng Việt. Nghĩa lý của nó đề cập đến những vấn đề tương quan xã hội mà hầu như tất cả những người Phật ở tại gia phải tiếp xúc giao lưu với những người khác, với người thân, người thân của mình. Sự thất bại có thể xuất hiện ở bất kỳ ai, ở đâu, nơi nào, tại điểm nào, nếu ta thiếu sự làm chủ lấy bản thân và hành động. Cách đây vài hôm, kênh Đau Buồn khắp nơi thông qua các phương tiện truyền thông, ta được biết rằng đất nước Haiti muốn là nghèo và kém phát triển bị một trận động đất với độ địa chấn là 7.5 Richter. Sau đó hai trận dư chấn 5.5 và 5 chấm đã làm cho thủ đô của nước này trở thành gần như là những giải gạch vụn. Phủ chủ tịch cũng bị sụp đổ nát, hàng trăm ngàn người chết và mất tích. Nỗi khổ niềm đau có thể ngày càng gia tăng, và không biết mấy năm sau, thậm chí vài chục năm sau mới có thể khôi phục lại được. Trước trận dòng động đất diễn ra đó, các ngôi nhà ở trên mặt đất mình thấy rất là vững, nhưng mà khi sụp một cái rồi đó, ta thấy không còn gì hết. Mọi thứ được chúng ta xây dựng trong cuộc đời nó cũng thế: địa vị, danh vọng, quyền lợi, chức tước, sự nghiệp, công ăn việc làm. Trong giai đoạn bình thường thì gần như là không có gì xảy ra. Một biến động nào đó đi ngang qua cuộc đời chúng ta, chúng ta giúp nó làm cho mình thất điên bát đảo, ba chìm bảy nổi tám đôi bên, và nhiều người đã không vượt dậy được, ngã quỵ, thậm chí là có người gần như giao mình cho số phận mà muốn nó không có, sống với một cái nỗi ám ảnh đe dọa sanh. Thân học phân không cần chúng ta làm thế, không có gì có thể thay đổi được, và kết quả là đi từ đi qua này đến ta phương khác. Để tránh những tình trạng các biến cố trong đời diễn ra quá dồn dập đẩy ta vào hoàn cảnh không có lối thoát, bế tắc và tiêu vọng, Đức Phật đã dạy chàng thanh niên tên là Biện Sinh về sáu cửa ngõ không thể bại dâm. Tên của chàng thanh niên này rất có ý nghĩa: Thiện Sinh là đề sống thiện, mà đề sống thiện đó như là một nền tảng rất vững, xây dựng dài chục tòa, dài chục tầng trên nó không sao hết. Những cái nền nào yếu chỉ cần có một cơn địa chấn đi ngang qua thôi là bị sụp ngã hết. Hiện nay đó, các cái kỹ thuật xây dựng cho nên chúng ta chịu độ địa chấn tối đa là 10 chấn trước xe đó. Xây dựng cuộc đời ở trên cái thiện đạo đức và những giá trị tâm linh mà đúng là nó dài đó, thì dầu cho cái cơn địa chấn 20 độ đất tre, 50 độ đất tre đi ngang qua ta vẫn vững dưng và bình an vô sự. Thậm chí như là cái cơn sóng thần Nam Á, Đông Nam Á cái đây vài năm có thể cuốn trôi tất cả mọi thứ và gây tạo cái chết cho hàng trăm ngàn người. Tôi không thể nào cuốn trôi được một con người xây dựng cuộc đời của mình trên cái thiện đạo đức và chánh pháp Đức Phật. Cửa đầu tiên đó là cửa cho chung. Đức Phật nêu ra có 6 đối tượng là việc giao lưu tiếp xúc có thể làm cho chúng ta bị ảnh hưởng tiêu cực theo công thức gần một thời đen. Trong vòng vài ba năm trở lại đây đó, thì Đà Nẵng là có khuynh hướng đô thị hóa theo tiêu chuẩn quốc tế, một trung tâm du lịch ngoài những giá trị biển núi thành phố sạch đẹp còn là điểm hội tụ của đời sống tâm linh. Ngũ Hành Sơn sẽ được phát huy dưới góc độ này. Và ba năm sau khi đến Ngũ Hành Sơn, ta không còn thấy những ngôi nhà lởm chởm mọc đây đó mà là một quần thể tâm linh. Tất cả những cái chủ trương tích cực như vừa nêu nó sẽ trở thành là một cái môi trường tích cực và có mặt trong môi trường tâm linh như thế đó, thì niềm an như hạnh phúc bình an sẽ hiện hữu với chúng ta. Cho nên tôi biết là rất nhiều người Phật tử ở nhà phòng ốc rất là sang trọng, bàn thờ Phật đó, như là một chánh điện thu nhỏ. Ấy mà đến với ngày lễ như ngày hôm nay, ta vẫn có nhu cầu đến chùa vì có mặt tại chùa cái cộng hưởng tâm linh bao giờ đặc biệt hơn ở nhà. Dầu ở chánh điện, nhà của ta vẫn có thờ Phật bằng các loại quý áo như là hương trầm hoặc là ngọc quý, thậm chí có nhiều nơi thờ tượng Phật bằng vàng nữa. Đến chùa vẫn cảm thấy tham quan hạnh phúc mình. góc tâm linh nhỏ ở nhà là một yếu tố không thể thiếu để nhắc nhở chúng ta sống cuộc đời của người Phật tử. Nên là cái tương tác giữa môi trường với con người làm chúng ta có một cái khuynh hướng sống tích cực hay là tiêu cực. Môi trường trong một không gian chung đó là còn có cái tương quan giao tế giữa con người với nhau. Đường phố của Đà Nẵng hiện nay đang được tráng nhựa. Nhà nào tráng nhựa đấy, quý vị thử đi lên trên đó sẽ bị dính kim. Xe chạy ngang đường mới tráng nhựa, nó xe nó sẽ bị dính, tức là dầu mắt. Thì việc giao du với bạn xấu và những người có nếp sống tiêu cực là chính những thói quen, rồi quán tính của thói quen không được tích cực của người đó. Vì vậy cuộc đời của mình bị lao đao theo lẩn đẩn bế tắc. Cái này bài hôm chúng tôi có đọc một bài báo trên báo Công An đó. Nó về một cô sinh viên mà nhiều năm về trước đó, đã từng là hoa khôi của trường đại học, cô gái cưng của một chủ tiệm vàng. Thì vì bị một anh thanh niên nọ lừa đảo giúp được trái tim yêu thương của cô, và cô đã bỏ nhà ra đi ven đai. Từ người thân bất hiếu với cha mẹ sang quê hương lập nghiệp ở một tỉnh khác, cuối cùng hai vợ chồng trở thành là con nghiện, trộm cắp, lừa đảo, giật chồng và bị tuyên án trên 15 năm tù. Sinh viên đại học năm thứ ba có sắc đẹp và đặc biệt thông minh, mà nếu như không giao du với cái cậu lừa đảo này thì đâu có dẫn cuộc đời đến sự bi kịch như thế, bế tắc như thế. Mà cậu này lừa rất hay, tức là mượn bạn bè của mình, người thân của mình một số tiền đủ để mua hai lượng vàng. Biết cô này đẹp, dễ tin người, thật thà, tới nghe tiệm vàng mua từ người cô ta bán, mượn tiền đắp từ ngày một ngàn để mua hai lượng vàng để đủ số tiền lợi như cái tiệm này, cũng gặp với cô bán này mua thêm hai lượng nữa. Và làm như vậy khoảng trong vòng một tháng, làm cho cô thiếu nữ mới lớn thiếu kinh nghiệm đó, nghĩ rằng đây là một đại gia. Trong vòng một tháng, tức là 30 ngày, mỗi ngày mua 4 lượng vàng thì 120 lượng vàng, tức là phải đại gia rồi. Và ta nói rất hay, thuyết phục rất giỏi và lừa đảo rất tinh vi. Kết quả là con này phải hy sinh cả tương lai của mình. Hơn 10 năm sống với anh ta, bây giờ trở thành là một kẻ tội phạm. Cha mẹ, bạn bè, người thân thương khi phát hiện ra cái trò lừa đảo của anh này đó, đã ngăn cấm, nhưng lúc mà nghiệp nó đã tắt oai tắt oái rồi đó, nhưng lại không chịu về. Kỵ hổ nan hạ là nói người xưa hẳn phải là quá tư liệu, lỡ leo lưng cực rồi xuống khó lắm. Giao du với những kẻ tiêu cực xấu giống như leo lưng cực ấy. Khi mình muốn là trở về với cái thế giới của đời sống hiện lương đó, những kẻ thế giới xã hội đen chưa nhất là để chúng ta an phận thì có được một đời sống an toàn không? từ những vấn đề như vừa nêu. Từ xa xưa Đức Phật đã thấy rất rõ cái tương quan với người xấu là một sự tiêu cực, và đã sân nhất với trẻ qua hình ảnh của thiện sinh một chàng thanh niên. Sáu đối tượng bạn mà việc giao du của chúng ta sẽ làm cho chúng ta đánh mất tương lai và hạnh phúc của chúng ta. Đó là làm bạn với những người thừa bạn, trước sau gì đó cũng là làm bác thằng bằng. Trong đánh bài chỉ có thắng tạm thời nhưng mà vui vĩnh viễn. Ít tiền đó thì thua sớm, còn nhiều tiền thì thua sau. Không có sự chiến thắng đúng theo nghĩa, bởi vì các cái máy đánh bài được thiết kế theo một xác suất 50-50, và các chủ sòng bạc đó, tiền gấp tỷ lần so với người chơi. Cho nên đó, khi mà chơi thắng, ta nghĩ rằng là vận may đến, đầu tư nữa, chơi nữa có thể trở thành số đỏ. Ai lỡ mà thua đó thì tự an ủi rằng chơi vàng ván nữa sẽ có thể trở gạt, mà không ngờ trở thành là đen như là chồng mặt. Đó là thứ hai, là người đàn điếm, bao gồm thế giới đầu xanh, ma cô và những kẻ hưởng thụ. Giao du với những người như thế thì tâm của mình bị ám ảnh bởi cái cuộc vui vui đó, mà không bao giờ thấy rõ được cái trách nhiệm của mình đối với những người thân người thương ở nhà. Đó là thứ ba, là kẻ nghiện rượu chè thì hầu như là không còn đủ sức khỏe để chăm sóc cho bản thân mình và thời gian cần thiết cho việc chữa trị các bệnh của bản thân. Lấy đâu cái trách nhiệm lo lắng thương tưởng vợ và con, giao với những người đó chén tạc chén thù, trước sau gì ta cũng trở thành là kẻ nghiện nát rụng. Nền văn hóa Việt Nam từ xa xưa sử dụng trầu cao làm đầu câu chuyện. Bây giờ dưới ảnh hưởng của Tây hóa đó, các tấm bài sau đó không sử dụng trầu cao nữa, nghĩ rằng đó là của phụ nữ, nên sử dụng rượu bia là đầu câu chuyện. Sinh nhật cũng rượu, lễ tang cũng rượu, ký hợp đồng cũng rượu, chúng mối chúng mánh cũng rượu, lãnh lương cũng rượu, tiếp đại bạn cũng rượu, tiễn đưa người thân cũng rượu, và hầu như là mọi thứ đều định hình đến rượu hết. Và người ta còn biểu mẫu rằng đó, nam vô tủ như kỳ vô phong, nam mà không có rượu đó, giống như là cờ mà không có gió thổi ủ rượu xuống. Cái đó là nói vấn đề người mà không có rượu như là kỳ hữu phong, nó phát với tương lai đủ sức khỏe tương cán sáng suốt dứt khoát, và đâu có gì là đẹp của nó. Còn có rượu vô đi mà không hỏi rồi, cái người nhậu rượu quơ cái tay cái này mình tưởng là mình đang cầm một cái tạ trăm ký, ta xô cái là té ngã đều, mà cứ nghĩ rằng là mình vẫn như là đứa con chim. Cái ảo giác của người nghiện rượu rất là cao. Chứ những người nghiện rượu thì trước sau thì nó cũng nghiện theo. Chưa đã từng thuyết giảng cho các trại viên trong các trung tâm cai nghiện, mà phần lớn là ở độ tuổi 13 cho đến là 50 tuổi trẻ và trung niên. Cái nguyên nhân nghiện ngập của họ là do đại đa số giao du tiếp xúc với những người bị nghiện đó, người ta cho mình một điều miễn phí. Khi mà thử một lần rồi đê mê quá, ta nên tiền lệ thuộc, và sau này phải tốn rất nhiều tiền, không có tiền thì trộm cắp tài sản của cha mẹ người thân, mà nếu hết là không có cơ hội thì trộm cắp giật giật tài sản của gia nhân, tất cả đều do giao du với người xấu mà ra. Đối tượng kế tiếp là người gian xảo, cần lo tính tiếp lệ và mình có thể trà đạp lên hạnh phúc của tha nhân mà không sợ bất cứ một cái gì trong cuộc đời này hết. Sống với người như thế, tâm của mình nó không bao giờ được bình an. Và không khéo sau này mình sẽ trở thành là một phần của người đó. Dạng thứ năm là lừa gạt, còn thứ sáu là côn đồ. Lừa gạt là trên nền tảng của lòng tham ích kỷ, dùng cái miệng của mình là khéo léo để thuyết phục người trên nền tảng của niềm tin không có cơ sở, để ta qua mặt và hưởng những lợi lộc. Còn côn đồ là thế giới anh chị nè, thượng hiển chân hạnh ở ba. Bây giờ thì dao gậy gọc, thậm chí là súng ống, ai thuê giấc hướng là làm, ai yêu cầu tặng cái sức đó là làm liền, để có tiền để ứng thụ thôi. Sáu đối tượng này tức là nói là nếu bất cứ ai lỡ mà tiếp xúc thì cần phải cách ly. Và nếu nói là con nữ từ chút xíu lỡ mà có đính hôn thì cũng phải nhanh chóng mà ly dị, bởi vì không có hạnh phúc được không. Cái nghĩa đính hôn và ly dị là chúng tôi nói về cái thứ không nhanh giao dung như là một sự đính hôn hay là ly dị như là một sự tách rời. Chơi với những đối tượng sống như thế thì khó lắm, mà lỡ nếu như người thân tình thương chúng ta mà lâm vào hoàn cảnh là những người như thế thì ta phải có trách nhiệm và sự cam kết để giúp cho họ thoát được ra. Ai làm được từ đó là nhân được cửa bại không một cách rất là căn bản. Rất nhiều người có thể suy nghĩ rằng là trong nỗi buồn niềm đau thất bại đó, mượn rượu giải sầu. Triết học Phật giáo thêm một cái vế thứ hai, sầu thêm nặng. Thì đang buồn uống rượu vô tâm đâu còn minh mẫn sáng suốt nữa đâu, cái buồn nó sẽ được nhân đôi, nhân ba, nhân n lần. Thì còn cái bệnh tật tốn tiền tốn bạc, một tháng lương trung bình khoảng từ 1 triệu đến 1,5 triệu ở những vùng thôn quê, mà một châu dậu phụ là hết 300-400 ngàn, tức là bằng là chỉ là 10 ngày làm việc đó. Thì làm sao còn tiền đâu mà nuôi cho vợ và chăm sóc cho con cái. Do đó người nam có thói quen nhịn rượu thì cũng cần phải vượt qua cái thói quen trách nhiệm của mình. Rất nhiều các chị phụ nữ phải cái người chịu đựng khi có những ông chồng tìm hạnh phúc ở trong các quán nhậu, đi làm về 5 giờ bỏ mặc cho vợ con, đến quán nhậu đến 12 giờ khuya người khác mới đưa về nhà sai mèn quất nước đi đâu có nổi, vào trong nhà là ói lên trên giường cũng rất ói. Cái không khí trong gia đình trở nên ảm đạm bế tắc. Có nhiều chị phụ nữ tự ăn ngủ mình thôi, bây giờ muốn khác hơn cũng được, chồng đã thế rồi. Có một ông bột nhậu xỉn sai quá về nhà khoảng 1 giờ khuya, sợ và buồn, cũng ráng giữ bình tĩnh, nằm như là người ở thế giới khác. Và vợ thấy thương tình quá, dùng khăn nóng lau mặt để cho không tỉnh lại, rồi thay đổi áo quần, ông tấm mặt ra cái thật là mạnh. Chị đi với xe ôm của nhau tôi có vợ rồi, là bà vợ cảm thấy hạnh phúc vô cùng. Để trong lúc mà xỉn thì người ta đâu còn làm chủ được bản thân nữa đâu, ngay cả vợ của mình còn không nhận ra được. Và tấm bà ta ra thì nghĩ rằng là mình bị một cô nào đó đem lòng thương, rồi sợ như thế là phạm giới, cho nên không chấp nhận. Do đó mà ông ta thoát khỏi một cái đêm kinh hoàng. Nhiều chị phụ nữ cứ tự em nghĩ rằng là chồng tôi vướng vào cái tập nhậu nhẹt nhưng mà không có những cái thói hư tật xấu khác là tốt rồi. Ta được đặt là nếu như đã không có những thói hư tật xấu khác mà không uống rượu nữa thì trở thành là một người làm lý tưởng thì tốt hơn rất nhiều cho gia đình, tại sao không làm thôi. Đến Ấn Độ á, giới trí thức không uống rượu, chỉ có giới cùng đinh uống rượu, và nó đã trở thành như là một quan niệm văn hóa. Ra ngoài khu chợ búa, nơi thương mại, giao dịch, trường lớp hay là những nơi công cộng, hiếm khi nào quý vị tìm thấy một người nam cầm điếu thuốc lá hút hay là uống rượu. Bởi vì họ nghĩ người nam nào mà làm như thế là đảo nó kém, văn hóa kém. Cho nên muốn chứng minh mình là một người đáng được trân trọng, có văn hóa như một con người xã hội thì không nên làm việc đó ở những nơi công cộng. Quan điểm này rất hay. Đi tìm một quán bia, quán rượu ở độ khó lắm. Ấn Độ bây giờ đã trên 1 tỷ rồi, mà nếu quán bia rượu nhiều như Việt Nam thì đất nước này có nước là tiêu luôn. Rượu bia chỉ được bán vào khoảng 6 giờ đến 8 giờ đó, và ai nghiện thì cứ đem về nhà mà uống chứ không được uống tập thể. Tất cả từ các khu thành thị cho đến những cái khu nông thôn, ngoài đường phố là chỉ bán trà sữa, trong có quán bia rượu rất là hay. Người nghèo sáng mơ mà có ra đường bàn chuyện ông tám bà tám thì cũng chỉ uống trà sữa nóng thôi hả, uống như thế thì đâu có làm chuyện bậy được, sĩ quá mới làm chuyện bậy. Đó là một điều rất hay. Từ những báo bắt đầu là Việt Nam nên tham khảo. Giấy phép mở các quán bia quán rượu dễ hơn là xin giấy phép chung của một ngôi chùa. Đó là một điều rất nghiêm túc về phương diện đạo đức và văn hóa. Tức là nêu ra có 6 cái tác hại là một người nghiện rượu bia hay là các độc tố như ma túy sẽ phải lãnh được hậu quả. Một là tài sản tiêu hao, cái tiền rượu đó cho một chầu nhậu nó bằng đôi lúc là 10 ngày lương. Cho nên dướng vào nghiện ngập rồi không thể nào dư tiền để lo hiếu thảo cha mẹ, chăm sóc vợ con, phòng hậu hoạn về sau, hay là dùng tiền để đầu tư vào những cái nghề nghiệp cần thiết. Còn nghiện ngập ma túy, một ngày ta cần phải uống tối thiểu là 30 thuốc, và mỗi viên như vậy giá trung bình là 25.000 đến 45.000. Nếu ta uống thuốc tốt của nước ngoài sản xuất gần như một ngày phải tốn 150.000 để mà cai nghiện. Nghiện thì cũng phải tốn tiền, mà nuôi nghiện là càng tốn tiền nữa, chữa nghiệp cũng tốn tiền không kém. Rồi trước khi lao vào cái này thì ta không biết chuyện đó, tôi nghĩ đây là một cái thế giới hạnh phúc, thực ra nó là hạnh khảo thôi. Thứ hai, dễ gây sự tranh cãi, tại vì người bị nghiện đó, thần kinh bị dao động, tâm thần không ổn định, cho nên đó, rượu vào lề ra, ma túy vào đó, gần như là mình trở thành một kẻ rất là tham dục. Cái cảm giác tạo trạng nó lân lân trong một thế giới ảo đấy, làm cho chúng ta chỉ muốn hưởng thụ đấy, và đắm gì rất là nguy hiểm. Thứ ba đó là giàu khỏe trở lại đỡ bản sinh bệnh tật, rượu hại gan, tim mạch, tỳ phế thận, bao tử, tuổi thọ, và hầu như không có bệnh gì mà nó không tác động đến. Mà thấy cũng thế, người nát rượu thì tuổi thọ trung bình là khoảng chừng 40 đến 50 năm, và nhất là uống rượu đế không có mòi, độc tố rất là cao, là tự mình hành hạ lấy chính mình. Chỉ vì nghĩ rằng là nếu không uống cùng với chúng bạn thì ta bị mệnh danh là bê đê, chứ bê đê không uống rượu. Nhiều người bạn sống là khích mình như thế, vì tự ái, vì tự trọng sai lầm dẫn đến sự tự sát là điều không nên. Thứ tư là mất danh dự. Cứ uống rượu vô và lúc đó, người lớn tuổi mà không kêu bằng thằng, chứ người đâu còn biết ai nữa đâu. Thậm chí cha mình cũng có thể gây sự. Đây đó khắp nơi, con trai đến cha, bắt kêu mấy cha cho uống rượu mà ra không phải là ít. Một lần chúng tôi thuyết giảng tại trại tù K20 trong tỉnh Bến Tre cho 2000 phạm nhân, án hình sự từ 5 năm đến 20 năm tù. Thì có một ông già khoảng 6-8 tuổi, rất là chất phát hiện được. Sau buổi phát tội, ông cho biết là ông vào ngoài tù vì lý do rất đơn giản là ông vay tá điền. Năm đó thất mùa, con tá điền tới nó nặng nó nhẹ chịu với, người ta buồn quá phải đi uống rượu, mượn tiền uống rượu, ngày hôm sau mới tới gây sự nữa. Ông ta cũng ẩn nhận tới sỉ vả thêm ngày thứ ba, lúc đó rượu vô dồn kiềm chế không được, và quát á, nó tấn công đánh ông hai ba bạt tay, giận quá vào trong nhà lấy dao ra đâm, còn ta chết liền ngay tại chỗ, kết quả là phải ở 20 năm tù. Một người nông dân chất phát như thế mà khi rượu vào vẫn có thể làm tất cả những thứ mà gần như danh dự mình không còn nữa, tu đài, và con vợ của ông sẽ phải làm hậu quả giá tiếp, bởi vì ông là trụ đồ kinh tế gia đình. Trí tuệ suy giảm là cái tác động xấu thứ năm. Người không uống rượu đủ sức để mình có thể tìm ra những giải pháp cho những vấn nạn gì bế tắc, còn rượu vào ma túy vào hầu như là không còn sáng suốt nào nữa. Nó giống như là một cái lớp bụi phủ lên kiến, nó như là mây đen đó, che bầu trời, mặc dù mặt trời vẫn thường xuyên chiếu soi, nhưng ánh sáng đó không có tác dụng tích cực đối với những người đang có mặt ở dưới cái phần mây phủ kiến đó. Và thứ sáu đó là thỉnh thoảng sẽ lõ lồ trên cao, tức là ngưỡng độ không biết, nên đôi lúc mà cỡ quần cỡ áo là những chuyện rất là lạ đời. Cách đây nửa tháng, báo thông tin đưa tin một giáo viên phụ nữ trạc tuổi 30 ngoài Bữa đó buồn quá, chị ta nhậu xỉn. Xỉn xong rồi mất sự kiềm chế, cho nên là cỡ áo cỡ quần ra đi khoe cổ ở ngoài đường. Và những người chạy xe đó mất sự tập trung, cho nên lo ngắm gì người ta mà lỗi vào người ta, nên cả hai đều bị tự nhiên hết. Đây là một hiện tượng là hai không có làm đấy. Cho nên ngày xưa nếu mà nó nói rồi, nó uống vào có những tình huống là mình tranh cháo rõ đồ mình biết được. Và khi ba ngày bốn ngày trải qua, ta trở lại tỉnh táo từ cơ mê sản của sụn, mới thấy rằng là hết sức là hối hận và tiếc. Nhưng mà biết bao nhiêu hậu quả hiện ra trong thời gian đó. Cửa không thể bày dông thứ tư đó là không nên đi chạy đi. Thứ ba chứ không nên chạy đi. Trong nền văn hóa Ấn Độ, rất nhiều yếu tố lời Phật dạy đã được truyền thừa. Mặc dù hiện nay đó, đại đa số người Ấn Độ là theo Ấn Độ giáo, tức là Bà La Môn giáo ngày xưa. 6 giờ tối ở Ấn Độ mà quý vị ra đường tìm thấy một phụ nữ là hiếm lắm. Ở nhà thì họ quan niệm như thế này: phụ nữ mà đi ra đường sau 6 giờ tối không phải là phụ nữ đứng đắn. Chợ búa 5-6 giờ chiều là đóng cửa hết rồi, họ phải là tất bật bận rộn như là người Việt Nam. Nhưng mà cũng có rất nhiều người là triệu phú, tỷ phú. Dĩ nhiên cũng rất nhiều người là cùng đinh nghèo rất một tên do chủ nghĩa phân chia giai cấp của Ấn Độ. Cái nền văn hóa này là một tổng thể của những ảnh hưởng tích cực từ truyền thống giáo dục của tôn giáo, mà đạo Phật đóng vai trò rất quan trọng. Và nam khi đi làm trở về sau 5 giờ chiều không có ghé bất cứ một cái quán nào hết, vì đâu có quán bụi đâu mà ghé. Đi tìm cái quán thực phẩm ăn nhưng không có nữa, chỉ có con đường đi về nhà thôi. Cho nên hạnh phúc gia đình của họ đảm bảo hơn, họ ít gì gì hơn. Ngày xưa ta đã đưa ra một cái tiêu chí rồi: một ngày 24 giờ, 8 tiếng làm việc, 8 tiếng ngủ nghỉ và 8 tiếng sinh hoạt gia đình. Đối với người có gia thấp đó, thì sinh hoạt vợ chồng con cái, ăn cơm chung, tâm sự, chia sẻ những nỗi khổ, niềm đau, kinh nghiệm, ăn hạnh phúc để giúp cho người với tất vượt qua. Bây giờ mình nếu mà mình đi chơi đêm thì gần như là từ 5-6 giờ chiều cho đến 11 giờ đêm. Cái thời gian lẽ là dành cho người thân thương, người ta dành cho bạn bè. Người nam rất là khó thực tập được việc này, bởi vì giàu lập gia đình rồi, thế giới hạnh của họ phải chỉ có vợ và con, còn có bạn bè, còn có không gian nghiện ngập, còn có những quán rượu bia, còn có những câu chuyện ông tám bà tám, đủ loại rồi. Còn với phụ nữ đứng đắn đó, khi làm giàu thấp đó, thì hạnh phúc đặt trên hệ quy chiếu của người chồng. Và nếu như chồng không hiểu được, không chia sẻ được, thì người vợ đó chia sẻ cái phần hạnh phúc mình thông qua việc chăm sóc con cái. Đó là một điều rất hay mà với loài râu nên học từ em phụ nữ. Nếu mà điều ra có 6 điều tác hại rất nguy hiểm mà nếu không tự nhân mình khỏi cái cửa đi thì hậu quả khó lường trước được sẽ diễn ra với chúng ta. Thứ nhất là khó giữ được mình. Cái không gian bao nhiêu nó dễ gợi lên về những cái tính dục, gợi lên sự hưởng thụ, gợi lên những tình cảm mà có thể vượt quá sự giới hạn. Bóng đêm đó là cái cơ hội rất tốt cho những kẻ xấu làm việc xấu. Trộm cắp thường diễn ra vào ban đêm, dần dần thường diễn ra vào ban đêm. Nhân gian như là cũng nói là đi riêng có ngày gặp ma, tức là làm việc xấu trong ban đêm đó thì trước sau gì cũng bị các cơ quan luật pháp phát hiện. Thời mình không có giữ được chính mình. Trong giới luật của các vị xuất gia đó, nếu mà có một cái điều khoản quy định là người tu không được mai y hậu có màu đen. Ở đây hậu màu đen á, tối mình đi ngoài đường ta đâu thấy đâu, rồi mà làm như vậy ai biết? Vì đó dẫn đến cái hậu quả là làm cho quần chúng mất niềm tin với ta bảo, do đó là phải tránh. Tác hại thứ hai là khó giữ được vợ con, và nếu là người nữ đi nghiêm thì khó giữ được chồng con. Bây giờ các ông chồng có nhà chuyến đi ba ngày 8 tiếng là ở công sở rồi, sau giờ làm việc thì 8 tiếng dành cho các bạn đồng giới phái, thì vợ ở nhà buồn quá rồi thì phải đi làm sớm chuyện như chỗ này chỗ nọ, và đôi lúc nếu không bị được mình thì có thể bị mất vợ. Và những đứa con không có sự nghiêm nghị giáo dục của người cha rất dễ thương, vì mẹ thương con quá, đôi lúc đó, con cái nó sợ. Chúng tôi quen một Phật tử nam, năm nay là khoảng 50 tuổi, anh là người rất là hiền, có người đại mộc rất giỏi. Một ngày anh làm khoảng 10 tiếng, rất là tăng lượng công việc. Cô vợ thì vừa xấu mà vừa có nhiều tính là tiêu cực, nhậu rượu bia không thua gì nam, mà làm đó là giúp việc ở trong quán nhậu. Tối thì có ba ngày sớm, mà chồng á thì đến 12 giờ mới về, vì anh này có chút tình nhậu. Suốt ban đêm là hầu như là không có mặt ở nhà. Và cách đây mấy ngày anh tới chùa anh khóc quá trời, nói thầy ơi, giờ tôi phát hiện vợ tôi có bồ. Hỏi lý do là sao? Nó tại vì đêm nào 12 giờ hoài tôi mới về. Chứ đó là cái đó là nguyên nhân chính, là nó là thủ phạm. Người vợ thì càng lớn tình cảm chăm sóc ít nhất mà không quan tâm. Bây giờ mấy 10 tiếng anh đang quan tâm cho công việc mà, mấy tiếng còn lại quan tâm rượu và bạn. Thì vợ con không có ai chăm sóc thì chị ta buồn quá, phải đi tìm người chăm sóc chứ. Khi người được tâm lý thì mình không thể xem thường nó. Trong không thể lý được quá rằng là vợ tôi đã là Phật tử rồi thì sẽ không thể nào làm thế được. Vợ ăn cũng là đường hàng thôi chứ phải thánh đâu. Do nếu mình không chăm sóc thì có mình phải chăm sóc. Và chị em phụ nữ cũng phải nghĩ thế. Để đấy họ, chồng mình mà không chăm sóc thì có mình phải chăm sóc rồi. Tác hại thứ ba là không giữ được tài sản. Thế về tổn thất là chuyện thường. Đi bằng tiêu bị ta giật. Bây giờ dân dọc ở Sài Gòn dàn dựng chuyện hay lắm, mà phần lớn là diễn ra ban đêm. Các chị em phụ nữ xinh đẹp đi ra ngoài đường chạy xe bên xì, có những cái túi vỏ đẹp mà phải nhớ mà bỏ trong cái gốc bên xì để học sợ bị giật. Đừng nhớ, nhớ là đừng có trang sức nha, cà rá vòng phím vàng là bị giật đấy. Mà nếu mình mang đồ dở giật xong nó còn là tránh mình nữa, nó là rồi nghe mà bắt xí sọ. Còn người lớn tuổi mà đeo còn dở á, nó giật xong rồi nó còn trở lại nó đánh cái gì mà cái nó vàng còn đó là không nên đó. Nó dài dựng như thế nào để cho một cái người phụ nữ khác lại tán hai cái vòng tay, tại sao mày dám lấy chồng tao, nó giống như đánh ghen mà, hay làm cho
bà con đứng từ người ta cũng không ai quan tâm tới, là đánh nghe rồi thôi, chị em phụ nữ với nhau đánh chịu, người ta đi qua hết. Sau đó đánh xong rồi lên xe dọn dẹp mất tiêu. Rồi còn nếu cái người dọn dẹp đó là người nam thì chờ một cái quãng đường nào hơi có tối chút xíu, dánh chút xíu, tới tán cái con này nghe bằng tay, tại sao em dám đi thành kia, đánh liên tục, là cái cô này không kịp la, không kịp nói gì hết trơn, xô ngã lên đồ bèo trong lên xe dọn mất. Nó là bài bản đó. Cho nên là tổn hao tài sản cho vì mình đi điên nhiều quá thừa diễn ra là do vì mình trở thành là cái mối cho những kẻ xấu dịp dập. Và những công viên mà đèn mờ ở trong Sài Gòn, quý vị biết đó, những cái gặp tình nhân nào mà có mặt ở đó dễ bị chấn lộn lắm. Nhân sau hồi đèn đến dí vào vô có bao nhiêu điện thoại cà rá ví tiền là lấy hết chứ không. Cho nên theo Đức Phật thì những người chân chính là sống ánh sáng trong sống chế đèn mờ, quán bia, quán cà phê ôm, đèn mờ. Một lần là chúng tôi đi thuyết giảng từ Phan Thiết về, dọc đường thì trời đã tối rồi, bác tài hơi ngủ gật, thấy hơi nguy quá yêu cầu dừng ở cái quán cà phê nào cho người ta uống một hai ly cà phê thật là đậm. Vào cái tiệm cái quán đó thì nó sơ sài, nó không có gì sang trọng hết trơn. Thì hỏi là nhiêu ly cà phê chị? 50 ngàn. Bác tài chờ ơi, cà phê này ở Sài Gòn nó bán chỉ có 5 ngàn mà chị bán 50 ngàn. Thì chủ tiệm nói đi những thầy tu quá, không đi thầy tu chặt 80 ngàn đấy. Chắc vì đó là chỗ cà phê mà những cặp tình nhân đi già, người ta còn bán luôn cái quán mà tính tiền quán, tiền hay tiền nọ, tiền chấn lộ. Cái này mặc dù không phải là mình ăn chơi gì hết, nó cũng vẫn phải bị tốn tiền nhiều hơn rất nhiều lần so với cái nhu cầu và cái giá trị sản phẩm thực tế đã có thể có. Thì thứ tư, cho đó là dễ bị tình nghi, dầu mà không phải là kẻ xấu mà thì con nghi lủi lủi vô nhà ta, ta tưởng mình đang cắn trộm, hay là đi đâu đó ta tưởng mình đang trộm. Hầu như là dầu cho có chân chính cái đạo đi nữa, nếu cái hoàn cảnh nó không được như thế là cho người khác phải đánh giá thấp mình. Thế tại sao nhân cách, đạo đức, đời sống của mình trong sáng mà phải để cho người ta hoài nghi làm gì? Bây giờ có đèn pin, cầm đèn pin có đi nữa người ta cũng nghi. Nhiều người ở thành phố nói đèn ngoài trời sáng trưng dọc theo các con đường đều có đèn hết, có gì đâu mà sợ bị tình nghi. Bị tình nghi đấy. Trước những cái ngày lễ lớn khoảng chừng một tuần lễ thì 64 tỉnh thành có chính sách là đi thu gom cái từ giới giang hồ được sử dụng. Ai đứng ở công viên vỉa hè sau 11 giờ đêm thì thường bị xét chứng minh nhân dân. Nếu trong cơ thể không có giấy chứng minh nhân dân là ta sẽ bắt về các trung tâm bảo trợ xã hội. Thì ta nghĩ rằng là đây là dân bụi đời ăn xin, mà nếu không tập trung họ về thì họ có thể vì cái nghèo quá mà sinh ra những cái tập trộm cắp giật giật. Trung bình một năm chúng tôi đi khoảng chừng 20 lần tới những cái trung tâm bảo trợ xã hội chia sẻ cho những mảnh đất bất hạnh tật đẹp. Họ là những mình có nhà cửa ăn thôi chứ, nhưng vì có thể là nhà nghèo hoặc là nó có những cái sự gây hấn trong gia đình, nó buồn quá đi ra ngoài không mang được chứng minh là bị bắt già. Thì trong tuần lễ đầu tiên họ được cho phép là liên lạc với người thân, nếu người thân lên bảo lãnh thì họ được đưa về, còn không ở trong đó lên chết không có tù đồ gì hết, mà còn hơn là ở tù. Ở tù còn có bản án 3 năm, 5 năm, 10 năm, 15 năm, 20 năm, chung thân hay tử hình. Còn những người ở trong trung tâm phó trợ sỏi, nếu không có người bảo lãnh là ở tại đó, chết tại đó. Tại sao như thế? Bởi vì những người làm công tác an ninh chính trị nghĩ rằng đây là những đối tượng có thể gây xấu cho bất ổn xã hội, cho nên họ bị đình nghi. Chúng ta Bình Phước, chúng tôi đến một năm chúng mình là 3 lần. Tại đây có khoảng là 1.200 trại viên. Phía sau chúng ta cũng có một cái nghĩa trang khoảng 300 cái mã. Tức là sống từ đó là chết từ đó. Thế là vì dầu bộ thông minh xã hội có viện trợ mỗi một đồng người một ngày là 7.000 đồng, nhưng mà những người đi mua đề mới biết rồi là tiền đâu có đó, cho nên bệnh rất là nhiều. Do đó dịch vụ y tế quá kém, nên bệnh không đáng chết mà lại chết ngang, nói ví dụ như là trong cái điều sư vậy. Chỉ vì lý do là bị tình nghi là kẻ xấu mà phải bị bắt về đảng. Thứ năm, trở thành mục tiêu bị vu khống. Khi mình bị sao qua đi là vu khống là dễ lắm, rồi mình không có, nhưng mà nhân cơ hội đó là đổ lỗi, là chụp mũ vu cáo mình. Ví dụ như tối mình đi ngang cái làng nào đó, sáng mơ làng đó có một gia đình truy mưu rằng là bị mất trộm, thì ai đi ngang con đường đó đều bị cảnh sát mời về để điều tra. Và nếu như người nào đó ta ghét mình, ta còn vu cáo đó, rồi ta cài bẫy tình ngay lý gian, không có mà trở thành là kẻ như là tội đồ. Thứ sáu là chuốc lấy ung tiền. Cho thì bằng nghiêm chỉ đơn giản vậy thôi mà nó có đến 6 hậu quả. Dưới dòng 1 cho đến 5, hay là 2, 3, 4, hoặc gồm cả 5, những cái tác hại như vừa điên thôi là biết bao nhiêu ưu phiền đã có. Một ưu phiền là khổ, thú hồ là cả 5 ưu phiền là khổ gấp 5 lần. Cửa thứ tư là không nên đến hiến trường. Ngày xưa đã có hiến trường này, 26 thế kỷ trước rồi. Bây giờ hiến trường nó đa dạng hơn, phần lớn là để giải đầu. Người ta lý giải nó như là một cái nghệ thuật, một phương diện của văn hóa. Nhưng mà vào trong các vũ trường thì phần lớn là hư. Nam nữ mà thân thể cọ sát nhau, dù là dưới góc độ văn hóa, dễ là phát sinh rất là nhiều tình cảm, mà chỉ một tích tắc thiếu sự kiểm soát là có thể hư cuộc đời. Nếu mà đi đến vũ trường mà vợ chồng cùng đi thì từ đó làm sao? Người có vợ vào vũ trường phải nhảy đầm với cái người phụ nữ khác, nhảy thiết là tư. Người nữ đã có chồng vào vũ trường nhảy với người nam khác, trước sau gì cũng là tình cảm. Một chai rượu ở trong vũ trường nó mất gấp 5 lần cho đến 10 lần. Một chai bia cũng thế. Mà cho nó nhạc thì xinh, xinh. Nó phải ra kích động mà. Nó làm cho ta có cảm giác vui ảo. Vui thấy biết bao nhiêu cô gái đẹp, trang sức phẩm, mùi hương. Vui với cái cảnh biết bao nhiêu chàng trai phân ngô, tướng tú đại gia. Như vậy từ đó rồi là phát thó rồi, nên ánh sáng trong vũ trường là mờ hẳn hẳn rồi, để nó làm cho người ta dễ phát sinh và sống với cái cảm tính nhiều hơn là lý tính. Các tác hại sau đây thì tôi vẫn phân tích đối với những người có thói quen là đến các vũ trường. Một là công việc bị đình trệ. Có người đi nói là tôi có mặt ở đây khoảng tiếng thôi, nhưng mà vào đó bắt đầu ham vui, đông vui ham 5 tiếng vui về. mà nếu mà xem mình tiếp tục biểu diễn là hấp dẫn rồi, là suốt đêm luôn không về luôn. Bây giờ rất nhiều khách sạn tổ chức chủ trường trên thực tế cho đó là bán luôn các loại thuốc lắc, uống và những gì thuốc lắc là đã bị kích thích thần kinh, nó làm cho người đó gọi là bay bổng trong thế giới thiên thai, gọi là nghĩ yêu đương không, cho nên lắc xuất đi. Rồi sau những cái lắc đó là để hưởng thụ của thế giới đồng sạch. Và đây là một cái hậu quả rất tiêu cực, làm cho thế giới tuổi trẻ mất tương lai, chôn mình ở trong rượu và hưởng thụ đó. Luật pháp Việt Nam cấm các hình thức biểu diễn đó, ở vì nó không có cái lớp đó. Thứ hai là thấu thắt sự tinh tấn, nhảy thì nó tự nhiên phải tiêu hao calorie, kèm theo rượu và thuốc lắc nữa thì nó tổn thất tinh thần. Sau một cái đêm ăn chơi như vậy phải ngủ bì suốt cả ngày, làm sao tiến hành được công việc hoặc là bị đình trệ, rồi tinh thần bãi hoãi mà không có làm gì nữa, chỉ mơ tưởng nó sửa tụng đó là thấp. Thứ ba là phí phạm thời gian vô ích, thay vì để 3 tiếng đồng hồ đó đọc sách của Thánh Hiền, lời Phật dạy, nghe những băng giảng thì lại là biết yêu, mở mang kiến thức, nới rộng tầm nhìn, ôn nữ lời hay, hoặc là sinh hoạt với gia đình biết bao nhiêu là hạnh phúc của phát sinh. Rồi nhiều người không thấy cái lao bằng cái như vừa điêu, kết quả là ta phải nuối tiếc về những thời gian trôi qua không có giá trị gì. Thứ tư là hao tốn tiền của, bởi vì vào đó cái gì cũng chặt đẹp, vé vào cửa đã mắc, các dịch vụ trong đó còn mắc nữa. Một thứ tốt trong đó không mắc. Cái khái niệm thị trường ngày xưa của đạo Phật á, bao giờ luôn là những cái dịch vụ trong các cái khách sạn hay là karaoke ngày nay, tức là những chỗ mà để vui vui mà, nó đều dẫn đến tốn tiền giống như nhau. Năm 2009 á, chúng tôi dẫn ba cái đồng hành hương sang đất Phật Ấn Độ, Nepal. Mỗi một vài chuyến như vậy là khoảng 65 Phật tử cùng tham gia. Thì tới khách sạn chúng tôi đặt đó là vừa là khách sạn 3 sao và 5 sao, đều nhắc nhở quý Phật tử là nhớ đừng có sử dụng nước ở trong tủ lạnh, vì một chai như thế nó bán cả 5-6-7 đô, tờ 80-90 ngàn. Trong khi đó chai để trên bàn có tờ giấy supplement, tức là bạn biết không ấy, thì không tốn xu nào. Và là ở một chai nước tủ uống đủ ấy, bước ra ngoài chừng vài 30 mét là có bán nước chỉ khoảng chừng 5-6 ngàn đồng Việt Nam thôi. Nếu mà không có siêng năng mà uống nước ở trong tủ lạnh á thì phải tốn đến hết 10 mấy đồng. Các cái dịch vụ vui chơi bao giờ cũng phải mắc hơn bình thường, vì cái tiền đầu tư để xây các những thứ đó rất là cao. Thứ sáu làm cho tâm trí mình bị bận rộn vào những chuyện phù phiếm. Khi đi về rồi cái đời ám ảnh làm cho mình khó quên được lắm, nhớ toàn là những chuyện anh chơi, đi về ngủ nằm thấy ác mộng. Lười biếng phần lớn là phát xuất từ những lý do biện hộ rằng là tôi thế này thế kia cho nên tôi được quyền không làm gì ngày hôm nay. Cái lý do bởi thì là mà, hoặc là những cái thói quen mang tính cách điều kiện, nếu
chấm dứt ăn chấm thì chấm dứt ăn chấm phần lớn dẫn đến cái kết quả giống như nhau là ta không làm gì hết. Nếu hôm nay tôi khỏe mạnh thì tôi sẽ đi làm, mà sao hôm nay thấy trời bắt đầu lạnh quá, tôi phải hơi cảm cúm cho nên mình không khỏe mạnh, do đó tôi được quyền ở nhà. Tất cả những lối suy nghĩ như vừa điều nó đều không dẫn chúng ta đến sự thịnh vượng, hạnh phúc, phát triển. Một trong tám yếu tố được gọi là con đường thánh là chánh tinh tấn. Tinh tấn là sự theo đuổi một đích thiện, đạo đức, tâm linh, an vui, hạnh phúc và giải thoát một cách bền bỉ, không bỏ cuộc nữa chừng, dầu bị trở ngại, thách đố hay là ai cho cái bánh xe, biết bao nhiêu lời nói thị phi can thiệp vào để làm cho mình nản lòng tâm trí. Người có tinh tấn vẫn đứng vững như là kiền ba chân, không có gì có thể xô ngã được hết. Và ta phải tâm mình thế này: vì tôi làm người tốt, vì tôi là con người tốt, giá trị của việc làm tốt này là để lại cho tha nhân, cho nên tôi gặp những trở ngại là chuyện bình thường. Nhà càng cao, gió càng lớn, thiên là càng to, sóng dập cũng càng dữ khi mà mình ra khơi. Đó là một quy luật đó. Ta thấy được như thế thì ta không có cảm thấy cái gì mà sợ hãi nữa. Có nhiều người làm việc thật sự chút xíu bị phê bình chỉ trích, trời ơi, tôi thề nha, từ nay về sau tôi không làm nữa cho nó khỏe. Những người như thế là nhát, không có bản lĩnh. Giống như ánh sáng và bóng đêm phải giành giật với nhau. Ánh sáng là kẻ thù bóng đêm. Bóng đêm muốn ngự trị thế giới phải làm sao kéo dài cái thời gian tồn tại của mình. Mà muốn làm như thế thì phải xóa bóng sáng đi, triệt tiêu, loại trừ. Người thiện cũng như thế, ta làm nhiều việc thiện thì cái xấu ta phải ghét. Mà ghét thì phải chọn cái bánh xe, phá, nói xấu, vu cáo, xuyên tạc để cho người khác vì cảm tin mà mất lòng tin. Cho nên chuẩn bị các công tác Phật sự hay là hành Bồ Tát đạo, phát tâm Bồ Đề, đóng góp cho chùa làm công quả thì phải có cái bản lĩnh chịu đựng đó. Ta có thể hình dung như thế này: những lời xấu, hành động xấu, chỉ trích xấu của người có ý tưởng xấu và cái xấu đó giống như là những giọt mưa đá. Những công việc của chúng ta là không để cho mưa làm ướt áo và lạnh cơ thể của mình. Chẳng lẽ mỗi lần có cơn mưa mình ở nhà đi đâu đó, công việc rồi sự nghiệp nhiều thứ nữa, tốt nhất là chỉ khoác vào chiếc áo mưa để đi ra ngoài mưa ta bình an vô sự gì đó. Áo mưa bây giờ nó làm theo hai dạng, còn dạng hình chữ nhật theo truyền thống. Dạng thứ hai đó giống như là một cái bộ quần áo ta mặc có sắc vào trong cơ thể đi không sao hết. Tai nạn giao thông vẫn diễn ra hàng ngày hàng giờ hàng ngày hàng phút trên hành tinh này. Không vì thế mà các phương tiện giao thông không được lanh mánh, vẫn tiếp tục diễn ra như thường. Các sự cố trong việc làm tinh tấn vẫn có, và ta phải tìm cách khắc phục để vượt qua. Tinh tấn là làm hoài làm mãi, tu hoài tu mãi, học hoài học mãi, góp chút thiện, chia công đức hoài mãi mà không bao giờ có cảm giác rằng hay đâu, hay là mình đã làm quá nhiều. Nó nhiều như thực ra chẳng bao nhiêu. Trong khi đó bảo thủ nó cũng là một sự dai dẳng bền bỉ theo đuổi. Nhưng mục đích của bảo thủ là cái xấu, cái tiêu cực, cái sai lầm. Như vậy tinh tấn là hướng cái tốt, còn bảo thủ là hướng cái xấu. Người tu học Phật thì bỏ bảo thủ hướng về cái tinh tấn. Tinh tấn nó tạo ra lập trường tích cực, và
các sự kiện sau đây theo Đức Phật đó, nếu ta vượt qua được thì không bao giờ có thể bị vấp ngã vào sự lợi dụng. Thứ nhất, nghĩ rằng trời hôm nay lạnh quá cho nên ta được quyền nghỉ việc khỏi làm. Ở Đà Nẵng biển và núi nên tháng này đã bắt đầu xe lạnh rồi, có thể có Phật tử nói sáng nay trời 15 giờ nữa tới chùa lạnh lắm, đi xe ông đang cuốc cả tay thấu cả xương về, nếu nhỡ mình đi sao, nên thôi ở nhà chờ đĩa ra rồi nghe lại cũng được. Như vậy là ta phụ lòng thầy của trời này, trong trời lạnh mà mình đi có quý chứ không làm, ngồi trên chánh điện gió nó khỏi thì lạnh nữa, thay vì mình ngồi yên á dễ lạnh hơn. Cho nên để sống được cái lạnh chúng ta cần mang cái áo khoác, đâu cần thiết phải mặc áo tràng, mặc cái áo khoác vô cho nên là sống được lạnh đó. Nói chung là cái lý do để bị hộ bao giờ là cũng có. Ở tại châu Âu trong tuần lễ vừa qua đó, hàng ngàn chuyến bay đã phải bị đình chỉ vì thiếu cái rừng chưa từng có, cái đàn không có được một lần thay đổi khí hậu trên hành tinh này. Nếu tôi lên Ấn Độ, máy bay không thể đặt các cánh vì không thấy đường mà bay, không thấy đường mà đáp. Tất cả mọi phương tiện giao thông phải đứng trên tại chỗ. Biết bao nhiêu là lực trở ngại, trong trường hợp đó là ngoại lệ. Không phải vì chúng ta sợ lạnh mà không dám đi, mà vì không có cái phương tiện gì để có đi được. Tất cả các loại dầu và xăng nó đóng thành băng đó, âm đến 40 độ. Hơi thở ra bên ngoài nó muốn đóng thành băng, lỗ tai kêu cái là muốn gãy luôn. Và ở trong nhà sử dụng cái lò sưởi đó, tôi dùng sức là như thế thì ta đang phải chấp nhận. Còn ở những nơi là mình có thể khắc phục nó bằng những phương tiện nó ấm vân vân, thì ta nên khắc phục để ta tiếp tục có những cái hoạt động trong một ngày. Dân châu Âu nói chung hay là Bắc Mỹ đó, thì có nhiều chứng bệnh như là tiểu đường, tim mạch, là bởi vì lạnh quá là người ta ít vận động mà là tiêu thụ nhiều. Bao tử nó làm việc rất là mạnh, cái năng lượng cao ra thì tiêu hao, cho nên người ta có nhu cầu ăn nhiều hơn, uống nhiều hơn, nhưng mà vận động ít hơn, lao động tay chân ít hơn, cho nên dẫn đến bệnh tật nhiều hơn. Nguyên bao tử ở Đà Nẵng Công Phước bởi vì dùng biển và núi dung tính cao, ít bị những chứng bệnh xương khớp. Còn ở thành thị như Sài Gòn đó, là đoạn nó rất là nhiều, bệnh xương khớp cũng cao. Đến mùa này ở Sài Gòn còn nóng. Cho nên là Phật ở Sài Gòn không thể có lý do đó là lạnh quá không thể đi chùa được. Chùa Quan cách chùa Giác Ngộ khoảng 500 mét đó. Sáng 4:15 á, nếu quý vị có mặt tại chùa Quan sẽ thấy khoảng chừng 400 Phật tử đứng chờ dưới cổng chùa. Chùa mở là họ vào tụng kinh từ sáng, tối thì khoảng 400 người tụng kinh. Nếu chùa rộng nữa thì có lẽ số lượng sẽ nhiều hơn. Nó tinh tắc lắm, nó trở thành như một cái truyền thống mà nó quen. Mùa nào cũng vậy, đến những ngày Tết là trời xe lạnh, nó giống như bây giờ của Đà Nẵng ấy. Còn giờ khuya 4:15 thì lạnh lắm, mà muốn tới chùa 4:15 thì họ phải thích là 3:15, 4:15 phải thích là đi xe, là có người đi bộ. Cái gì thành nó quen rồi thì ta dễ vượt qua. Thứ hai, cái thái độ biện hộ cho rằng là nóng quá cho nên thường thường người nghỉ. Sài Gòn bây giờ có ngày lên tới 38-39 độ, nóng quá thì mồ hôi mồ kê ra nhiều lắm, tốn hao năng lượng. Ở Ấn Độ tháng 7 và tháng 6 dương lịch có nơi đến là 43 độ, Thổ Nhĩ Kỳ có nơi lên tới là 48 độ C, đó là nơi nóng nhất hành tinh, và nhiều người phải bỏ làm việc, nhiều không nói, nhất là làm cút đất hay là lao động tay chân ngoài trời. Đức Phật khuyên là vẫn phải tiếp tục làm, có cách khác để làm. bây giờ ta có những cái tấm bạc, những dù che vẫn có thể tiến hành làm được. Chảy mồ hôi nhiều không phải là chuyện xấu, tốt đấy. Ít tình đó, người nào mà mồ hôi do lao động tay chân tót ra hay là do cái hồ nóng mà tót ra thì tránh được những cái chứng bệnh tim mạch, tai biến mạch máu não, tiểu đường, rồi sạn thận, rồi những chứng bệnh thận nói chung. Vậy là phải thấy rõ được cái tích cực đó, để trong hoàn cảnh thời tiết nào, giờ nóng rồi là anh ta phải tiếp tục làm theo đuổi mục đích mà chúng ta đang hướng về. Nếu đó là một cái chân chính. Còn suy nghĩ khác là vì quá sớm nên tôi chưa vội, phải thức dậy để làm việc. Người Việt Nam giống chợ khoảng 4 giờ khuya, người Ấn Độ đến 7 giờ sáng mới giống chợ, 5 giờ chiều là đóng cửa chợ nè. Đồng án ra làm sớm hơn nữa không ạ? Thức sớm dẫn đến nhu cầu là ngủ sớm. Mà ngày nước phương Tây có câu thế này: early to bed, early to rise, make a man happy and wise. Vào giường ngủ sớm, thức dậy sớm, làm cho người sảng khoái và khôn ngoan. Thế là gian ngủ cũng có thể là 6 tiếng đối với người già, 7 tiếng đối với người trung niên, 8 tiếng đối với thanh thiếu niên. Là thức sớm, dậy sớm tốt hơn rất là nhiều. Nhưng vừa cái quy luật vũ trụ, múi giờ, thời tiết, không gian, công việc. Cho nên dậy sớm không có nghĩa là bị mất sức. Các tu sĩ trong chùa được huấn luyện từ nhỏ 3:45 là dậy, 4 giờ là vô khuya, sau đó là học kinh, 6 giờ là có nhiều chút xíu, 6:15 ăn sáng và tiếp tục cấp sách đến trường mà học đại học, rồi về chùa làm Phật sự, trưa tụng kinh, chiều tiếp tục ôn bài, rồi 4 giờ tụng kinh, 5 giờ ăn cơm chiều, sau đó nghỉ giải lao khoảng 2 tiếng, 7 giờ được tụng kinh, rất là sớm. Và giờ giấc nó theo một cái phương pháp đã được ấn định, sự di dịch nó trong những tình huống Phật sự quá nhiều ở mức độ tương đối, cho nên ít bị những cái chứng bệnh thông thường. Nói tóm lại, việc tinh tấn sẽ giúp cho chúng ta vượt qua được những lý do mà nó không khác đâu vào đâu, ta cũng đưa nó ra trở thành một cái cơ sở biện hộ. Ai thực tập được 6 điều như trên một cách có bài bản á, thì không bao giờ đối diện trước sự bại dâm. Làm cái gì là thành công đó, bởi vì làm dứt khoát. Hiện tại lạc trú mà Đức Phật dạy cho các vị xuất gia và tại gia không phải là hưởng thụ bây giờ, mà là sống có trách nhiệm bây giờ tại đây. Những chuyện gì ta có thể làm được hôm nay thì đừng đổ lỗi và đun đẩy cho ngày mai. Ta cứ giải quyết hết đi, ngày mai có chuyện của ngày mai, ngày kia có chuyện của ngày kia. Mỗi một ngày người ta cứ trồng chất nó đổ vô biết bao nhiêu thứ chuyện làm sao giải quyết hết được. Mà muốn làm như thế là phải lên một cái thời gian biểu, sáng làm gì, trưa làm gì, chiều làm gì, cái công việc gì ta ghi ra sổ để tránh cái tình trạng bị nhầm lẫn. Do vậy ta có những công việc rất có hiệu quả. Cái đó nó được gọi là hiện tại lạc trú. Làm được như thế là thiền. Cầu chúc tất cả quý Phật tử luôn được bình an, để hướng dẫn tất cả con em của mình tránh xa 6 cửa bại dâm, xây dựng hạnh phúc và tương lai một cách rất là vững bền. Cho thành cảm ơn được gọi trụ trì chùa Minh Phước. Và thì chiều nay 2 giờ đấy, chúng tôi có một buổi dạ tại chùa Thánh Quang ở Sài Gòn. Thì đó chúng tôi phải ra phi trường sớm thì để ra dành thêm thời gian để bấm đáp. Mong mời quý Phật tử quan hệ thông cảm nha. Xin chúc tất cả được an vui hạnh phúc trong chánh pháp và trong cuộc đời. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni.
Pháp âm đạo Phật ngày nay xin khép lại nơi đây. quý vị muốn thỉnh hoặc ấn tống các đĩa CD về Đại Tạng Kinh Việt Nam, các kinh sách do Thầy Nhật Từ biên soạn, các bài pháp thoại, các CD về âm nhạc Phật giáo, cũng như muốn đóng góp vào các hoạt động từ thiện của Đạo Phật ngày nay, xin vui lòng liên lạc theo địa chỉ Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Đạo Phật ngày nay, Chùa Giác Ngộ, số 92, đường Nguyễn Chí Thanh, phường 3, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam. Điện thoại 083-8394-121, 083-8335-914, 093-7693-196, email buddhismtoday@yahoo.com, thích nhận từ @yahoo.com, website www.buddhismtoday.com, www.tusachphanthoc.com.